Anh Sáu tới với vẻ mặt quạo đèo, ông ta phân trần ngay.
Đó, anh Ba với anh Tư nghĩ còn có tức thì không chứ. Bộ sòng nào dám cả gan hỏng sâu cho anh hèn sao? Không có phải, hai anh ơi, tôi nói nghe tụi nó đó, có là con trời đó hả, mới dám hỏng sâu cho tôi à. Tôi á, tôi mới vừa coi bói gì à, gặp cha thầy bói, nói chuyện trịch thượng gì đâu á. Bói? Trời đất ơi, hết chuyện rồi hay sao mà anh đi coi bói? Ừ, thì buồn buồn cũng đi coi bậy chơi, tôi đâu có tin mấy thằng cha quỷ cốc đó đâu. Hey, mà anh đi coi đâu vậy? Thì ở trong bàn cờ đó, coi ông thầy Tư Nên á. Rồi à, ông nói vậy thì vừa cho coi thấy mặt tôi cho ông nói ngay hả? Ông nói chứ à, ông có số chết bất đắc kỳ tử. Trời ơi, tôi chưa kịp ngồi sẵn trớn bèn ngay chân cho thầy một phát lăn cù luôn. Tôi tức quá, tôi mới chỉ mặt thằng cháu tôi nói, nè, thầy đó nghe, thầy có nói lại không, hả? Chứ thầy nhất định không nói mà thầy còn cười bảo tôi nữa. Hãy nói là, để rồi ông coi tôi nói có đúng hay không. Chẳng những ông chết bất đắc kỳ tử, mà còn không có hòm chôn nữa. Đó, à, anh thấy không, anh thấy không? Rồi cái hả, tôi tức quá nhầm, tôi tức mà tôi cái môi tôi giật, tôi nói với ổng chứ. Thầy bà gì mà nói ẩu vậy coi, có đáng ăn đạp hay không chứ. Nhưng mà thấy thầy già yếu nên tôi tha cho đó, tôi chỉ giận thôi. Tôi nói tự rài đó hả, là phải coi cho kỹ rồi hãy rồi hãy nói. Hai anh nghĩ coi, tôi đó hả, mỗi ngày đi thu tiền sâu ở mấy sòng bạc mấy ngàn đồng. Em út nhất hô bá ứng, mà ổng á, ổng nói là tôi chết bất đắc kỳ tử, rồi không có hòm chôn. Coi có tức hay không chứ.
Cậu Tư dứt giận ngay.
Thôi thôi bỏ qua đi anh Sáu, bây giờ mình gầy sòng xả xuôi nghe. Tôi với anh Ba ít gặp nhau vậy, mới sống ở đây mấy ngày hả, mà đã phát chán muốn trở về miệt dưới rồi hả. Đêm nay có sẵn em Ba ngồi xa hồ đây nè, tụi mình chầu tướng cho vui ha. Rồi sáng mai tôi với anh đều lui ghe về dưới. Anh Sáu có rảnh đi xuống miệt vườn chơi một chuyến lấy hên ha.
Anh Sáu ngọ nhìn Trà như muốn hỏi.
Hai anh đi rồi bỏ em ở lại cho ai?
Nhưng cậu Ba biết ý bèn đáp ngay.
Hay, tụi tôi đi thì ở trên này, em nó nương tựa nơi anh Sáu chứ ai.
Ba người bạn tri âm nói qua nói lại thêm vài câu, thì các em đã lo xong xuôi mọi việc. Bốn người ngồi vào chiếu theo tứ trụ, cậu Ba, cô Ba, cậu Tư, rồi thầy Sáu. Thấy thầy Sáu có sẵn bao bạc để bên cạnh, cậu Ba bảo một chàng vệ sĩ.
Chú đi vô chợ lớn, nói với thằng cha chủ tiệm lúa, đưa cho tôi vài ghe, nghe.
Nghe chủ bảo, chàng vệ sĩ hiểu rồi, lệnh của cậu Ba ban ra như vậy cũng thường. Ghe tức là ghe chài lúa, lúa của ông hội đồng bán cho tiệm ngánh ở Bạc Liêu, còn tiệm chánh thì ở chợ lớn. Cậu Tư thì rút tập ngân phiếu ra dắt trên túi, còn cô Ba, cô phụng phịu nói. Em đâu có tiền chung mà mấy anh biểu em ngồi chầu.
Trời ơi, thì anh cho em mượn đỡ bao nè.
Rồi em lấy gì mà trả?
Thì ảnh cho em mượn vài ghe trả cho ảnh. Anh cho em mượn, không sao đâu.
Rồi em lấy gì em trả cho anh?
Em Ba này hay lo xa quá. Anh Sáu với anh Ba đó ha, cho em mượn thì có bao giờ mà đòi đâu. Mà nếu mà có đòi đi nữa đó, thì anh sẽ chỉ cho em cách trả. Không có sao đâu mà.
Rồi cậu Tư hỏi tiếp.
Nè, mấy anh định đậu chến nhiêu đây? Thì 5-3 ngàn gì đó.
Thôi đi, em không có tiền đâu. Sáu Ngọ mở bao trút cho Trà một nửa bảo.
Thôi, em lấy đậu chến đi ha. Chút nữa nó đem tới, rồi anh đưa thêm chứ gì đâu hùng ló.
Trà dư biết là các ông tướng muốn đùa giỡn với tiền trước mặt nàng chơi, cũng như công tử biết trước kia, chứ đâu phải họ muốn ăn thua với nàng. Tuy vậy Trà cũng làm bộ suy nghĩ, than thở và khóc lóc. Dì Tư sành tâm lý mọi loại khách hàng, dì nào lạ gì những chữ bí hiểm của làng Son Phấn, đứng đầu là chữ khóc lóc tỉ tê. Giọng mỹ nhân như mật rót vào tai, vua chúa nghe mà mất nước, người thường nghe thì bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ sở. Dì Tư nhận Trà làm nhân viên của dì là để hạ đo gián khách anh hùng, chứ nào phải dì thương yêu đó hoa tả tơi trong gió loạn. Dì đã dạy cho Trà cách trang điểm, uống cà phê, ăn bít tết, cầm nĩa, cả cách cầm dao xẻo thịt, lóc da, mổ tim bọn khách được rửa mà họ chỉ cảm thấy đê mê chứ không đau đớn.
Nghe anh Sáu nói, Trà vừa gạt nước mắt, vừa lắc đầu ngoài ngoại.
Ôi, em không có biết chơi bài. các cậu chỉ chờ nàng nói câu đó, nghe nàng nói thầy sáo chận ngay.
Trời ơi, đánh tứ sát nha, dễ lắm nha, để mấy anh dạy cho đánh ăn chơi dài bàn. Chừng nào em rành rồi thì mới đánh thiệt.
Em cũng không biết nữa, em tối dạ lắm á.
Anh cặp bồ với em, anh chỉ cho em, vậy nè, đó.
Sáu Ngọ hốt bài lên tay xòe ra và bảo cách ăn, cách đánh, cách đuổi, khạp khui như thế nào, hoằng có giá trị bằng bao nhiêu, vân vân và vân vân.
Mãi Trà mới nhận lời và cuộc chơi bắt đầu. Trà lớn ngớ một hồi, bị ba anh phẻ hết số bạc của anh Sáu cho mượn, Trà lại khóc.
Mấy anh ăn hiếp em, mấy anh gạt em ăn hết tiền của em rồi nè. Trong ba người, anh Sáu Ngọ tỏ ra sốt sắng với em nhất. Anh Sáu đã gặp anh Ba, anh Tư đi với nàng Trà vài ba lần. Anh Sáu thừa tiền không biết xài đâu cho hết. Anh muốn chia sẻ cho các em mà em Trà là người làm cho anh Sáu mơ màng từ khi ngó thấy dung nhan cho tới nay. Vậy đây là cơ hội để cho anh Sáu tỏ cái tấm trượng phu cho em rõ. Anh Sáu bèn dỗ dành ngọt sớt.
Em cứ chơi tới đi, bao nhiêu anh bao hết mà.
Em không có muốn mắc nợ á.
Vậy thì anh Sáu có cách này nha. Em thua đó thì không phải chung tiền cho mấy anh, còn mấy anh ăn đó thì cũng không có lấy tiền của em, chịu không?
Cậu Ba, cậu Tư đều chưa biết cách gì nhưng cũng tán thành lia lịa.
Được đó, hay lắm đó, anh Sáu cứ nói đi anh Sáu.
Sáu Ngọ làm ra vẻ quan trọng.
Bây giờ như vậy ha, hễ em tới đó thì em vùa tiền của ba anh, chịu không? Còn nếu mà anh Ba, anh Tư hoặc là anh tới đó thì em không phải chung tiền. Thí dụ anh Ba tới thì anh Ba chỉ hung em cái là què ha.
Cậu Ba, cậu Tư lại hoan hô ý kiến của Sáu Ngọ, và Sáu Ngọ nói tiếp.
Nếu anh tới thì anh cũng hung em một cái như vậy nè, đó, vậy là trừ tiền ha.
Cậu Tư bèn vỗ tay.
Anh Sáu thiệt là tài nha, như vậy là em có thua bao nhiêu cũng không có sợ đó nghe Trà.
Trà ngồi ngẩn ngơ làm như không hiểu gì hết, cậu Ba lại thêm thắt.
Nhưng mà tứ sắc có hai cách tới nha, tới trơn với lại tới quan. Hễ mà tới trơn á thì hung ở đâu, còn tới quan thì hung ở đâu. Phải có luật lệ chứ, chứ để lát nữa nha, tới trơn 7, 10, 9, 12 rồi cứ muốn hung đâu hung sao, đâu có được.
Cậu Tư cười tán thưởng.
Anh Ba này cao kiến thiệt à nghe, tôi tính vậy coi em chịu hay không nha Trà.
Không, mấy anh lớn lướt em không à, em không có cho hung đâu.
Nếu anh là em á hả, anh chịu liền à. Trời ơi, hung có một cái lỗ lã gì đâu cưng.
Sáu Ngọ đưa tay rờ mặt Trà và phụ họa.
Ừ à, phải à, hồi nãy anh hung thử cho em coi đó, em có ốm đi chút nào đâu.
Nhưng cậu Tư lại tiếp.
Tôi giao kết như vậy nghe, hễ tới trơn á thì hung bằng chân một cái, còn tới quan á thì hung bằng tay một cái, cho tới quan từ 17-41 hay là từ 19-44 thì trở lên á thì hung gò má. Còn mà tới quan cao nhất á, là 28-48 á, là hung hung
cả ba cùng cười ré lên.
Hung ở đâu, hung đâu em nói đi Trà, nói đi.
Em không chịu cho hung ở đâu hết á.
Sao
mấy,
vậy?
Mấy anh ăn gian lắm à.
Anh làm dám cuộc, hễ ai làm sai thì bị phạt nặng mà.
Nhưng cậu Ba còn thêm.
Còn rủi tới hố thì sao đây Cha? Trời ơi dễ mà, hễ ai tới hố đó ha thì bắt đền cho em Ba gấp đôi. Còn rủi mà em tới hố đó thì phải chịu cho mấy anh hung gấp đôi, chịu không?
Riêng Sáu Ngọ thì nôn nóng đi vào gián bài để được biết mùi hương Trà cho thỏa lòng mong ước. Bây giờ Trà mới tủm tỉm cười. Nhưng mà hung mỗi cái bao lâu, chứ mà mấy anh cứ hít hoài không chịu lấy ra, em chịu sao nổi?
Trời ơi, không có rột thôi, không quá tích tắc nữa đó. Ai hít lâu á là bị phạt à nghe, chịu không?
Luật lệ ăn thua đã được bốn bên đồng ý và cuộc chơi bắt đầu. Ván đầu Sáu Ngọ tới quan 17-41. Sáu Ngọ ném bài xuống chiếu, vỗ đùi nhảy tưng tưng.
Đó. Hai anh đi chung ha. Còn em Ba đưa gò má để cho anh Sáu hùng cái coi nè.
Nhẹ nhẹ thôi à nha.
Ừ, nhẹ nhẹ. Trời ơi, đã quá.
Bàn thứ hai cậu Ba tới trơn, được hôn chân Trà, nhưng cậu Ba lại bảo.
Để đó. Tôi tới hai bàn sẽ hung một lượt cho đã, ha.
Riêng cậu Tư thì không háo hức lắm, vì cậu là người chiếm được đóa hoa Trà đầu tiên so với cậu Ba và Sáu Ngọ. Sáu Ngọ đánh con ngựa trắng, Trà rút con ngựa vàng ném xuống, nhưng Sáu Ngọ vẫn cho qua, không nói gì. Cậu Ba lại bảo.
Anh Sáu muốn mò tì, ha.
Mò tì là gì?
không phải mò tì mà là lật bài tì. Tức là khi em bị đuổi đó hả, mà em không đỡ được thì ảnh lật bài tì để né qua đó em.
Sao ngồi lại tiếp?
Thí dụ như em ngồi tay dưới anh ha, anh đuổi em thì anh lật bài tì của em lên. Ủa, thì em lật bài tì của em ra để đỡ cú đánh của anh ha.
Trà biết mấy anh nói gì rồi, nhưng vẫn làm thinh đúng theo câu tục ngữ, im lặng là vàng. Trà chú ý thấy anh Tư không để tâm trí vào cuộc chơi. Ủa, anh Tư, bộ anh Tư buồn ngủ hả?
Đồng có, anh đang muốn cúi qua để tới 11:28 để chờ.
Sự thật cậu Tư đang mơ tưởng tới cái ức béo ngậy của con ốc cao mắt có khoen từ Nam Giang mới xuống, hoặc con mỏ nhát có cặp chân dài từ ruộng lúa mì mẫu quốc mới sang. Giữa Tư Nhị và Danny, cậu Tư mặn Tư Nhị hơn nhưng cũng không muốn bỏ qua cô Danny nhí nhảnh. Danny là con hay cháu chồng của dì Tư. Không hiểu cô đầm tơ này đã lập thành tích sáng chói nào ở bển mà chồng dì lại đưa sang đây để tiếp tay làm sổ sách với dì. Danny ngồi thu tiền cũng được việc lắm, nhưng chỉ vài tháng là bắt đầu nhiễm mùi thuộc địa, rồi càng ngày càng nặng. Dì Tư không mê chồng nên không dạy dỗ can ngăn cô em chồng làm gì. Như một cách trả thù đàn ông vậy. Cậu Tư bảnh trai, nói tiếng Pháp như gió, lại rành xã giao Paris, nên vài lần tiếp xúc là Danny đã bị bỏ ngãi. Cậu Tư bắt cá hai tay, rồi ba tay. Sáu Ngọ ngồi đối diện với cô ba, tay dưới của cậu Tư và tay trên của cậu ba. Thầy Sáu không chú ý tay trên tay dưới, mà cứ lom lom nhìn tay đối diện. Cậu ba nhắc.
Ơi phiền anh rồi đó anh Sáu.
Sáu Ngọ giật mình, nhổ mắt ra khỏi mảng ướt trắng phao của nàng và liếc sang cậu ba. Bỗng Sáu Ngọ thấy điều bí ẩn, bèn rút hai cây bài ném xuống ván.
Anh ba đỡ ngang, lù coi.
Sáu Ngọ nghiêng đầu qua nói nhỏ.
Lù coi chị anh ba.
Cậu Tư hiểu ngay Sáu Ngọ muốn bảo gì, bèn tiếp thêm.
Anh ba, coi chừng cặp hột xoàn kìa.
Nhưng cậu ba cũng đang mê mẩn nhìn bộ chân xếp bằng của mỹ nhân, ngon như hai khúc giò lụa, nên nghe đối thủ nhắc mà vẫn không màng. Cậu rút cây bài cặp với cây của Sáu Ngọ rồi cười khoái chí.
Bạn này tôi tới quan, em ba sửa soạn gò má đi ngang. Anh ba coi chừng lái gió kìa kìa anh ba. Lái gì lái, em chờ cũng không khỏi tôi phát này à ngang.
Cậu Tư và Sáu Ngọ cười ngặt nghẽo, cậu ba làm tỉnh, con Trà thì không hiểu gì. Cậu Tư thấy cặp hộp xoàn của bạn phô bày khá lộ liễu, định nói tiếng Pháp. Dùng chữ biru nhưng Trà biết chút ít tiếng Pháp bèn thôi. Sáu Ngọ có sáng kiến. Sáu Ngọ đập vai cậu ba nói.
Ê, anh giấu rác nha. Đâu có đâu. Không tin anh đứng dậy coi.
Cậu ba đứng phắt dậy. Sáu Ngọ vừa chồm sang vừa ném vài con bài vào đùi cậu ba rồi thừa cơ nói nhỏ. Cả ba cười rộ. Trà ngơ ngác hỏi. Ủa, lù coi lái gió là cái gì?
Em tối dạo quá.
Cậu ba vừa ngồi xuống vén khéo vừa nói.
Lù coi đó là tiếng Quảng Đông, còn lái gió là tiếng Tiều. Em vô tiệm nước nghe hoài mà quên hay sao hả?
Em u mê quá hà.
Em u mê nhiều hay ít?
Càng ngồi lâu em càng u mê thêm á.
Nếu em mà u mê nhiều á thì mình chỉ đánh vài bàn nữa rồi nghỉ ha.
Nhưng Trà thấy càng đánh mình lại càng được tiền. Chưa bao giờ nàng được tiền dễ dàng như hôm nay, nên nàng bảo, u mê thì u, em cũng ráng ngồi với mấy anh coi à. Thấy ba người nháy nhó có vẻ soi mói, Trà bỗng bất thần hiểu ra. Trà phụng phịu, à, mấy anh cười em ha. Rồi Trà ném bài, hai cái chân ngọc duỗi song song, làm lộn tung phèo cả bài tì. Ba chàng tiết giao đã sẵn gươm trong tay nhưng đành nhịn nhục, không thể đoạt cái hạt ngọc của tiên cô là mục đích của trận đánh bài này. Trận đấu chấm dứt, tiên cô đại thắng, chỉ hơi rác da chút thôi.
Bao nhiêu tiền mặt của anh Sáu, mấy ghe chài lúa của anh ba và ngân phiếu của anh Tư đều bị thu gọn vào túi càn khôn của em. Vậy mà cô em còn chưa vừa lòng.
Cậu ba nghe thế bảo.
À, ngày mai đó. Anh Sáu sẽ dắt em đi tiệm Ý Đại Lợi lớn nhất ở Sài Gòn này nè. Mua cho em một bụm hột xoàn đeo khắp người luôn ha. Em mới nghe mà đi ra đường nha. Trời ơi, tôi nói thấy chớp 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 nha. Ngôi sao sáng ngời vậy đó. Như vậy mới đúng là danh hiệu ngôi sao Sài Gòn chứ phải không?
Thôi đi, em không có thích hột xoàn.
Trời ơi, hột xoàn không thích, thích hột gì?
Họ lấy cái vỏ chai ha, họ cạo gọt đục đẽo rồi bỏ vô hộp nhung. Họ chưng ra biểu là hột xoàn. mấy bà nhà giàu tưởng thiệt đua nhau mua đeo, chẳng dè lại đeo dây chai.
Vậy chứ em đeo cái gì kìa?
Sáu Ngọ chụp lấy bàn tay của Trà giơ lên.
Nè, đây có phải là dây chai không?
Cậu Tư gật gật họ nói.
Hộp của anh Sáu nó nghe là hộp thiệt đó nghe em.
Chuyện đánh bài chỉ là một cái cớ để các con hổ dồ mồi trước khi dùng bữa. Sáu Ngọ thấy chưa kết thúc được màn hát như ý mình thì nháy hai cậu và bảo.
Thôi bây giờ cũng khuya lắm rồi. Thì chắc em Trà với mấy anh hơi xót ruột phải không? Tôi nghĩ mình kiếm gì bỏ bụng đi ha. Tôi muốn lại danh gian, húp một chén yến nấu sâm được không?
Thôi em ngán thứ đó lắm. Hơn nữa khách đông ngộp thở muốn chết hả? Ngoài ra còn mấy chú tửng xí xô xí xào nghe điếc cái lỗ tai.
Thôi vậy mình đi ăn cháo cá chầm hổm đi. Ngồi ngoài dĩa hè cho khỏe. Dù cào lầu riết tôi cũng ớn.
Bốn người đi xuống lầu thì hai chiếc xe đã rề tới. Cậu Tư bảo.
Trà ngồi với anh Sáu cho rộng đi cưng.
Thế là hai chiếc chạy trước, chiếc của đám hầu cận theo sau. Đến nơi gặp lúc gánh cháo cá đang đắt khách, không còn chỗ ngồi, bao nhiêu ghế con bắt tràn ra dậy được mà cũng không đủ. Thầy chú đi cờ bạc khuya về ghé lại giải lao. Xe hơi xe kéo đậu thành hàng dài dằng dặc hai bên đường. Thấy ngôi quán tồi tàn, vách vênh sập xệ, Trà có vẻ không bằng lòng. Biết ý nàng, Sáu Ngọ dỗ về.
Nhà rách có ông Phật vàng mà em. Coi bề ngoài lèn xèn vậy chứ tụi cháu ở đây nghe, cả Sài Gòn không quán nào nấu bằng hết trơn đó. Em ăn bữa nay, ngày mai em đến liền ha. Anh á hả, là khách hàng hơn 20 năm nay rồi mà. Đêm nào tôi nói thức khuya anh cũng chạy tới làm tô hết trơn á.
Cậu Ba bồi thêm.
Ăn cháo ở đây á nha, còn thập kỷ nình hơn anh nữa đó nghe.
Trà sợ mấy thứ tiếng lúc nãy nên hỏi. Ủa, thập kỷ nình là gì vậy anh?
Là lâu đời đó. Thì cũng như là mình nói hồi cố lai cố lĩ nào vậy đó mà.
Thôi mà, anh đừng có nói cái tiếng quảng tiếng tiều nữa. Em giận cho mà coi.
Ngồi trên xe nói chuyện khào một lúc. Thấy có bàn trống, cả bọn cùng xuống xe đi vô. Bàn ghế bằng gỗ không đánh bóng, đèn dầu lờ mờ, đủ cho khách ăn khỏi mắt xương. Cái bếp ngay trên bàn khách ngồi. Thùng cháo bốc hơi ngon ngọt, đánh tan mọi ý nghĩ không cảm tình với ngôi quán này.
Chủ quán là một ông chệch già cao lòng khòng, giúp việc cho ông là một người đàn ông, một thanh niên và một đứa bé. Tất cả đều mặc quần tiều, áo thun ba lỗ. Họ chạy bận ở giàn ngoài, còn ở trong bếp, ngoài ông chệch, còn một người đàn bà hơi có da có thịt. Bà ta đứng thái nạc cá, bỏ vào tô, thỉnh thoảng lại lau hai bàn tay vào thớt mông vĩ đại của bà. Sáu Ngọ trỏ cho mọi người và bảo.
Thấy chưa? Cháo ngon á nghe là nhờ. Cái đó của mẹ chủ quán đó. ê, nhỏ, bốn tô, thêm dĩa cá nạc trộn gỏi nha.
Có hột gà không?
Cho luôn hột gà đi con.
Một cắt bạc một tô á, còn gỏi một dĩa cũng một cắt bạc à.
Trời ơi, có nạc cá riêng để ăn tái không cưng?
Có, bốn xu một chén á.
Kito nha, cứ đem đủ bộ ra đây ha.
Sáu Ngọ tỏ vẻ sành ăn kêu liền miệng. Cậu bé chạy vào bếp hai lần đem ra đủ bốn tô nào cũng có một tròng đỏ trứng gà ngự ở giữa như mặt trời mọc. Ba người đàn ông bắt đầu cầm muỗng, nhưng bỗng ở ngoài có tiếng rao lảnh lót kèm theo tiếng nhịp xanh. Sáu Ngọ đang húp bỗng dừng lại.
Ê, tôi đố hai ông anh chệch già nói gì á? Hả, ổng rao bán và cháu quẩy chứ gì? Ừ thì phải rồi, nhưng mà sao lại cắt cụp? Sao đâu anh nói tôi nghe coi. Thì cắt cụp có nghĩa là cắt bốn cặp.
Ba người cùng cười. Cậu Tư sợ cô em hiểu tiếng tiều cho nên nói lảng sang chuyện khác.
Biết không, hồi tôi đi học á nghe, bữa nào mà phọc túi á thì nhờ curry của chị mời. Trời ơi, cái nồi curry của chị ngon nha, lại cũng nhờ hai bàn tay của chị nhử nồi cháo này nè. Có tiền á thì ăn curry bánh mì, còn nghèo á thì ăn bánh mì suông, hai xu một ổ. Nhưng mà chị tốt bụng lắm, chỉ để cho mình nhúng ổ bánh mì vô nồi curry, lấy ra ăn cũng đỡ khổ lắm à nghe. Mình tham ngâm lâu cho bánh mềm thì chiếm không nói gì hết trơn ha.
Sáu Ngọ và cô Ba bật cười. Cậu Ba nói,
như vậy thì anh mới thích, mai tới mua bánh mì nữa chứ.
Ngâm một lần thôi chứ ai cho ngâm hoài.
Bỗng Trà hiểu ra mình nói hớ. Trà giãy nảy.
Mấy anh gài bẫy em không à?
Để vuốt giận cô em, Sáu Ngọ ô bế. Anh gấp từng cọng đu đủ ngâm giấm, rắc từng tí bụi tiêu vào tô cháo của Trà. Đó, em coi tô cháo này ngang. Người Tàu ha, họ nấu cháo, mà đố ai tìm được hột gạo ngang, mà là hồ sền sệt đó nghe cưng. Người mạnh ăn thì ăn ngon, người ốm dùng thì nhẹ bụng. Bởi vậy em coi nè, đó, hành lá nè ha, đó, có tiêu nè, có nước cam thảo nè, có gừng sắc nhỏ nhỏ nữa, toàn là món nên thuốc không à. Ai mà muốn ăn chín ăn tái thì tùy ý à, em thấy không? Đi nhà hàng tốn cả đồng bạc vậy đó, còn ở đây đó hả, bốn người xài chưa hết đồng. Em ăn một vài lần là ghiền luôn đó. Còn nếu mà không có tới đây đó hả, thì dẫn em tới đường Thủy Bình cũ. Tôi nói sáng tinh sương nha, tan sòng bạc, húp chén cháo trắng có trái bạch quả cắn bùi bùi. Trời ơi, tốn có 2 xu à. Muốn bồi bổ màu hơn á, thì vô đường Nguyễn Tri Phương, vô đường Đồng Khánh nha. Có quán bà Sẩm già nấu cháo Quảng Đông với lòng heo. Đây á, là cháo thập cẩm, có đủ gan nè, dồi trường nè, phèo nè, bao tử đủ hết trơn hà. Ăn một tô nha, cảm thấy đó hả, tử đảnh đồng hạ cả Tần Thúc Bảo lẫn Quốc Tự Cung như trời vậy đó cưng.
Trà vừa nghe vừa húp nhỏ nhẹ từng tí một, chốc chốc lại đưa mắt sang bếp giờ chồng chệt. Bỗng cậu Tư giơ 2 ngón tay kêu:
Ở đời nha, có 4 món bổ nhất đó. Một đó là cơm rượu giò bằng nếp than. 2 đó là ốc khỉ tươi. 3 là đuông chà là. 4 là trứng gà thiến.
Ủa, gà thiến sao đẻ trứng được?
Thì gà thiến không đẻ nhưng mà nó vẫn có trứng chứ.
Ốc khỉ ai mà dám cho vô miệng chứ.
Ừ, để anh dắt em đi ăn bữa, rồi em thấy khỏe như là... khỏe như là phàn lê quê vậy đó.
Cậu Ba nghe vậy giải thích thêm.
Em biết không, người ta nhốt con khỉ ở trong lồng cây đó, tay chân thì trói chặt như vậy nè ha, rồi cái cạo sạch lông nó đi. Khi mà ăn đó, khách ăn cầm con dao với cái búa đục cái sọ của nó, đó đục như vậy nè, đó. Xong lấy cái muỗng, múc ra, rồi rát muối, rát tiêu, dắt chanh lên, húp rồi uống rượu. Trời ơi, nó đã giả mang kỳ cục lắm.
Ý dạ, em ơi, thấy máu em sợ lắm á. Bỗng có tiếng la quát ngoài đường, đang ngóng cổ nhìn ra thì thấy 2 gã vệ sĩ đang lôi một người đi vào quán, đến trước mặt cậu Ba. Một vệ sĩ vừa thở hổn hển vừa nói:
Cậu Ba, cậu Tư coi nha, thằng này á, nó móc túi của khách ăn cháo cá đó. Em bắt quả tang nha, nó còn đá em một phát vô bụng nữa. Cậu Ba coi nè, mấy cái vết bầm tím này còn in trên bụng em như vậy nè.
Cậu Ba thấy tên móc túi gầy guộc bé tí bèn bảo:
Thôi, nó là nít, thả nó đi đi. Dạ nó không phải nít đâu cậu Ba, nó còn có nghề võ nữa nha. Trời ơi, nó nắm đầu em nè ha. Rồi cậu coi nè, đó, cậu coi coi râu ria của nó đi nè.
Trà đang đưa muỗng lên miệng thì đánh rơi xuống đất. Cậu Tư và 6 Ngọ hốt hoảng, cả 2 cùng kêu lên:
Ủa sao vậy Trà?
Trà nghe bủng rủng tay chân, nhưng Trà cố định thần để nhìn rõ mặt của tên móc túi. Trước mắt nàng hiện lên những dấu bầm trên da bụng của gã vệ sĩ. Rõ ràng 5 dấu như in 5 đầu ngón chân, nàng muốn kêu lên mà không ra tiếng. 6 Ngọ nói lơ mơ:
Thằng này tao gặp hoài trong mấy cái sòng bài đấy nè. Ủa, mà em có sao không Trà?
Em chỉ có hơi đau bụng chút thôi à. Thế rồi cậu Ba lại gọi cậu bé và nói:
Chú cho tôi đặc biệt khác đi.
Thôi, không, em không ăn nữa đâu.
Ủa, sao em giận ai vậy?
Giận anh á, giận anh nói 3 cái tiếng Quảng Đông hồi nãy, chứ giận ai?